Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023. Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Nhằm về đích sớm 62 ngày so với kế hoạch đề ra, hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang nỗ lực ngày đêm thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân, đảm bảo đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, toàn bộ công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn thành phố sẽ được làm thủ tục cấp căn cước công dân kèm tài khoản định danh điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Một lớn, hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một, hoàn cảnh ra đời. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc vì thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn rốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến với ý chí thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược. Sau chiến thắng Việt Bắc, thu đông năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn, chấp thuận đề nghị của Người. Ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công. Sau khi Ban chấp hành Trung ương ra chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23 tháng 9 năm 1945, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. Người chỉ rõ, mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận. Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Người kêu gọi, với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi. 2. Ý nghĩa. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc, là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thể hiện sự rõ nét, tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới. Hai lớn, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Một, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin về thi đua xã hội chủ nghĩa, về vai trò của quần chúng kết hợp với truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nội dung của lời kêu gọi thi đua ái quốc, những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ đạo thực tiễn của Người, rút ra một số điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước như sau. Quan điểm về thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn, và thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Mục đích thi đua yêu nước là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi đua yêu nước là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm để đem lại kết quả đầu tiên là toàn dân đủ ăn, đủ mặc, toàn dân biết đọc, biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. Nội dung thi đua yêu nước phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân. Thi đua phải gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. Các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. Phương châm thi đua yêu nước, người chỉ rõ, thi đua chứ không phải ganh đua, nên cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao, giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay. Thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua, khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. 75 năm một chặng đường lịch sử, cùng với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, lôi cuốn động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 22 tháng 5, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban Nhân dân thành phố để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Trong tháng 5, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, giá so sánh 2010 đạt trên 3.000 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt trên 16.100 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Ước thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 530 tỷ đồng. Diện tích gieo trồng vụ xuân đạt và vượt kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực theo lộ trình đề ra. Hiện thành phố đã hướng dẫn đôn đốc hai xã Quyết Thắng, Thịnh Đức ra soát hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt 2.530 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong công tác quy hoạch quản lý đô thị, thành phố đang tiếp tục tổ chức lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. Thường xuyên thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, triển khai tốt các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong tháng 6, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện các thủ tục quyết toán còn lại của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các kỳ thi của ngành giáo dục và đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng dự kiến trình tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 67, như báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, báo cáo tiến độ tổ chức lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, đề án xây dựng tuyến phố đi bộ, chợ đêm trên địa bàn. Qua kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy, hiện nay lúa xuân giai đoạn chỗ bông, chắc xanh, chín. Thời tiết hiện nay nắng nóng khô hạn, dự báo trong thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng, xen kẽ mưa là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng phát sinh gây hại cây trồng. Để hạn chế thiệt hại gây ra cho cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vừa có thông báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh. Hiện tại mật độ dày nâu, dày lưng trắng trung bình 150 đến 300 con trên 1 mét vuông, nơi cao 100 đến 1.200 con trên 1 mét vuông, cục bộ trên 2.000 đến 3.000 con trên 1 mét vuông, cá biệt trên 6.000 con trên 1 mét vuông, gây cháy tròm cục bộ. Dự báo trong những ngày tới, dày non tiếp tục nở, mật độ dày sẽ tăng nhanh, có thể tiếp tục gây cháy trên lúa xuân nếu không được phòng trừ kịp thời. Dày xanh và bọ cánh tơ gây hại trên cây chè tỷ lệ trung bình từ 2 đến 5%, nơi cao 10 đến 15% búp bị hại. Bọ phấn, bọ trĩ, nhện gây hại trên na tỷ lệ hại trung bình từ 2 đến 3%, nơi cao 5 đến 10% lá bị hại. Để hạn chế thiệt hại gây ra cho cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau. Đối với dày nâu, dày lưng trắng hại lúa, tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ dày, phun thuốc trừ dày với những ruộng lúa có mật độ 40 đến 50 con trên một khóm. Khi phun chú ý đến thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho nông sản. Đối với những diện tích lúa đang làm đồng chỗ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25VKG, Chet 50VKG, Sutin 5EC, 50SC. Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Basta 50SC, Butin 10VKP, 40VKG, 400SC, Aplau 25VKP. Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,5 đến 0,6 mét và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ nhóm sâu bệnh gây hại trên cây trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, kịp thời đạt hiệu quả. Các công ty vật tư, các cửa hàng đại lý chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng để phục vụ nông dân phòng trừ sâu bệnh hại đạt hiệu quả. Ngày 22 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá mô hình khảo nghiệm giống lúa lai 3 dòng F1 Sin 8 vụ xuân năm 2023 trên địa bàn xã Thịnh Đức. Mô hình có quy mô 3.600m2 được triển khai tại xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức với 4 mô hình tham gia. Tham gia mô hình, các hộ dân được Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam hỗ trợ 100% giống và một phần phân bón. Ngoài ra, bà con còn được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tập huấn các kỹ thuật chăm sóc lúa từ lúc gieo cấy đến khi thu hoạch, đồng thời hỗ trợ một phần phân bón. Qua đánh giá cho thấy, giống lúa lai 3 dòng F1 Sin 8 có thời gian sinh trưởng 133 ngày, chiều cao cây 106cm, chiều dài bông lúa đạt 24cm, số hạt chắc đạt 135 hạt trên bông, tỷ lệ hạt chắc hơn 81%, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Năng suất trung bình của giống lúa này đạt 7,8 tấn trên 1 hecta, lợi nhuận thu được hơn 62 triệu đồng trên 1 hecta. Với những kết quả trên, người dân tham gia mô hình đề nghị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tiếp tục phát triển giống lúa lai 3 dòng F1 Sin 8 và nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Tính đến tháng 1 năm 2023, thành phố Thái Nguyên có tổng số 153 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 125 trường công lập. Tổng số đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục hiện có là 5.670 người. Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cấp học triển khai chương trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của trường và cấp học. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục cho thấy, 100% các cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc nhập liệu, báo cáo dữ liệu từ phần mềm quản lý nhà trường lên cơ sở dữ liệu của tỉnh, cơ sở dữ liệu của bộ. 100% giáo viên của các nhà trường đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng EduOne hoặc ứng dụng VNEdu Connect, VNEdu Teacher trong công tác điều hành quản lý chung của trường, của lớp. Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên và phụ huynh học sinh cài đặt app tin nhắn điện tử trên điện thoại thông minh. Hiện nay 100% giáo viên các cơ sở giáo dục biết sử dụng tiện ích ứng dụng trong giảng dạy trực tuyến Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, biết sử dụng phần mềm Azuta về kiểm tra đánh giá học sinh thi thử vào trung học phổ thông trực tuyến. Ngoài ra, 100% các trường đã triển khai thực hiện thanh toán học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt, trong đó tỷ lệ phụ huynh, người giám hộ đã sử dụng tài khoản ngân hàng để nộp các khoản tiền đóng học cho học sinh đạt trên 98%. Ngày 23 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ tới toàn thể giáo viên và các em học sinh trong toàn trường. Tại chương trình, thầy và trò nhà trường đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố và tuyên truyền một số kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ. Đồng thời, học sinh được trực tiếp tham gia trả lời các câu hỏi về kiến thức an toàn giao thông, thực hành hiệu lệnh chỉ đường của cảnh sát giao thông, hướng dẫn và thực hành cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tư thế ngồi sau xe máy. Thông qua chương trình, các em học sinh được cung cấp kiến thức về an toàn giao thông, được tham gia các trò chơi và đi xe đạp trên sân thử nghiệm, từ đó hình thành và nâng cao ý thức an toàn giao thông cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã có những phần quà tặng cho các bạn đội viên xuất sắc và các em học sinh là đại sứ văn hóa an toàn giao thông của nhà trường. Điện lực thành phố Thái Nguyên vừa ra quân phát quang hành lang và tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố. Trong buổi ra quân, cán bộ công nhân viên của đội quản lý vận hành số 1 và số 2 điện lực thành phố đã thực hiện cưa cắt gần 70 cây xanh các loại và chặt tỉa nhiều cành cây có nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện tại 30 vị trí cột của đường dây cao áp 474E6.2 và 473E6.5. Trong quá trình phát quang hành lang lưới điện, cán bộ công nhân viên ngành điện cũng đã tuyên truyền về an toàn hành lang lưới điện cao áp cho người dân. Trong những năm qua, Điện lực thành phố thường xuyên tổ chức chiến dịch tuyên truyền, bảo vệ an toàn và phát quang hành lang lưới điện nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phối hợp bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, do chiều dài đường dây lớn nên việc quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện dọc theo đường dây tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Chính quyền một số xã phường có đường dây cao áp đi qua vẫn chưa thực sự quan tâm trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong đảm bảo an toàn lưới điện, dẫn đến vẫn có tình trạng người dân chủ quan trồng cây trong hành lang lưới điện. Không quản ngại khó khăn sớm tối, đã gần một tháng nay, Tổ cấp căn cước công dân lưu động của thành phố Thái Nguyên đã đến từng hộ gia đình có người già yếu, ốm đau, bệnh tật để thực hiện cấp căn cước công dân, đảm bảo đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, toàn bộ công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn sẽ được làm thủ tục cấp căn cước công dân kèm tài khoản định danh điện tử, về đích sớm 62 ngày so với kế hoạch đề ra. Đến nay, các tổ cấp căn cước công dân lưu động đã thực hiện cấp căn cước công dân cho 80 trường hợp ở Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên, trên 100 trường hợp già yếu, bệnh tật, không đi lại được. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái đợt cấp cao điểm căn cước công dân này thì bản thân tôi và một số cán bộ trong đội thì ai cũng thế, cũng có con nhỏ thì cũng phải nhờ đến ông bà nội, ông bà ngoại và đến chồng và đến hàng xóm xung quanh. Có những hôm đi thì cũng phải gửi con để đi cấp căn cước công dân. Cũng may là cũng có gia đình hai bên nội ngoại và chồng và anh chị em là cũng thông cảm với những cái công việc mà chúng tôi đang thực hiện.
Gần một tháng qua, tối nào trụ sở của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố luôn sáng ánh đèn để phục vụ cấp căn cước cho những công dân không có thời gian làm vào ban ngày. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, Công an các phường xã đã phối hợp với các tổ dân phố rà soát, lập danh sách toàn bộ công dân trong độ tuổi chưa được cấp căn cước công dân để thông báo vận động người dân đi làm căn cước. Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố đã chia làm 3 ca, làm xuyên các ngày lễ và ngày nghỉ. Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đối với chúng tôi là từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 là theo chỉ đạo của chỉ huy công an thành phố, là đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên, chúng tôi trực 100% cán bộ chiến sĩ và chia thành nhiều ca trong ngày, và chúng tôi thực hiện ca sáng, ca chiều và ca tối liên tục. Tập chúng tôi cấp căn cước công dân tại trụ sở công an thành phố, ngoài ra còn đi cấp phường xã trên địa bàn thành phố, đảm bảo đến ngày 30 tháng 5 là kế hoạch về đích chúng tôi phải đạt đúng theo kế hoạch đề ra.
Trung tá Nguyễn Tiến Công, phó phụ trách công an phường Phan Đình Phùng cho biết, phường Phan Đình Phùng là địa bàn đông dân cư nhất của thành phố Thái Nguyên, để thực hiện cấp căn cước công dân đảm bảo kế hoạch đề ra, công an phường đã tích cực chủ động, kịp thời tham mưu các biện pháp cho cấp ủy, chính quyền địa phương để thông báo vận động công dân chưa được cấp căn cước công dân đi làm căn cước công dân.
Vận động hàng ngày bằng rất nhiều biện pháp, thứ nhất là lên nhóm Zalo của tổ dân phố, thứ hai là vận động đến trực tiếp nhà, thứ ba là gọi điện trực tiếp. Các đồng chí đã sử dụng tất cả các biện pháp đồng bộ và huy động tất cả các nguồn lực cán bộ từ phường đến cơ sở, từ chỉ đạo thông suốt của lãnh đạo Đảng ủy ban phường đến các tổ dân phố để thực hiện. Từ đầu chiến dịch thì tổng số lượng mà phải tiến hành cấp là 581 trường hợp. Đấy, thì báo cáo của đồng chí là cho đến hết ngày 17 tháng 5 thì đã cấp còn 106 trường hợp chưa cấp nữa.
Qua giả soát của Công an thành phố, trên địa bàn còn 1.099 trường hợp có thể cấp căn cước công dân. Mặc dù Công an thành phố đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc và cán bộ chiến sĩ đã không quản ngày đêm nhận hồ sơ căn cước công dân và tạo lập tài khoản định danh điện tử cho công dân, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vì nhiều lý do mà chưa đi làm căn cước công dân theo kế hoạch. Vì quyền lợi cũng như trách nhiệm công dân, những trường hợp nào chưa được cấp căn cước công dân hãy đến các điểm cấp căn cước công dân gần nhất để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa chỉ số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.